Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về vấn đề nạn tội phạm trên các phương tiện vi tính. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại con đường ơn gọi của một thiếu nữ người Ý từ phản loạn đến nữ tu phan sinh. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc thờ phượng Thiên Chúa theo giáo huấn của Thánh Gioan và một số sách Tân Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình trạng thiếu ơn gọi tại Italia, cổ võ sự thanh bần theo tin mừng và tái kêu gọi giảm bớt số giáo phận tại nước này. Trên đây là ba mối quan tâm Ngài bày tỏ chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua, trong những văn khai mạc Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Italia tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Tham dự khóa họp có các vị chủ trăng của 228 giáo phận toàn quốc. Đứng trước tình trạng khan hiếm ơn gọi tại Italia, nhiều nhà dòng và cơ sở công giáo bị đóng cửa. Đức Thánh Cha cổ võ các giáo phận phong phú ơn gọi cho các giáo phận thiếu ơn gọi mượn các linh mục, tương tự như phương thức gọi là các giám mục Fidei Dolum, Hồng Ân Đức Tin, nghĩa là các giáo phận nhiều ơn gọi cho gửi các linh mục đến hoạt động tại các xứ truyền giáo không có hoặc có quá ít ơn gọi. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi quản trị tài chánh của các giáo phận theo tinh thần thanh bần, tin mừng và minh bạch. Sau cùng, Ngài kêu gọi Hội đồng Giám mục Italia đẩy mạnh dự án giảm bớt con số các giáo phận tại nước này đã có từ năm 1964, thời Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Italia có khoảng 60 triệu tín hữu công giáo. Năm 1983, thời Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị, con số giáo phận Italia được gộp lại từ hơn 330 xuống còn 228 giáo phận như hiện nay. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco muốn giảm bớt hơn nửa số giáo phận vì Ngài cho là vẫn còn quá nhiều. Đức Thánh Cha nói với các giám mục, tôi bày tỏ mối quan tâm ấy không phải để khiển trách anh em, nhưng để nói lên những gì làm tôi quan tâm, rồi sau đó để anh em lên tiếng, kể cả nói lên những lời phê bình giáo hoàng không phải là một tội.
Về vấn đề tài chánh của các giáo phận, Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, đối với tôi, như một tu sĩ dòng tên, thanh bần vẫn luôn là mẹ và là tường thành của đời sống tông đồ. Là mẹ vì nó làm nảy sinh và là tường thành vì nó bảo vệ. Nếu không có thanh bần thì không có lòng nhiệt thành tông đồ. Ai tin thì không thể nói về thanh bần mà lại sống như ông hoàng. Thật là một phản chứng khi nói về thanh bần mà lại sống xa hoa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần có quy luật chung và rõ ràng về việc quản trị tài chánh của giáo phận. Ngài kể, tôi biết có một người trong anh em không bao giờ mời một người khách dùng bữa với tiền của giáo phận, nhưng tự trả bằng tiền túi của mình. Đó là một cử chỉ bé nhỏ nhưng quan trọng. Tôi biết và cảm ơn Hội đồng Giám mục Italia vì đã thực hiện nhiều trên con đường thanh bần và minh bạch. Minh bạch như thế là một công việc thật đẹp, nhưng cần phải làm hơn nữa về một số điểm.
Vatican, sau 9 tháng chờ đợi, một vị đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam đã được bổ nhiệm. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã chính thức thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski làm tân sứ thần tòa thánh tại Singapore, kim đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, người Ba Lan, năm nay 50 năm tuổi, từ 4 năm nay là sứ thần tòa thánh tại nước Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu, một quốc gia chỉ có gần 1.400.000 tín hữu công giáo, tương đương với 9% dân số toàn quốc với 8 giáo phận. Đức Tổng giáo mục Zaleski thuộc giáo phận Umsa, thụ phong linh mục năm 1989 khi được 26 tuổi. Sau 4 năm theo học tại trường ngoại giao tòa thánh và đậu tiến sĩ giáo luật năm 1995 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, cha Zaleski được lần lượt gửi đi phục vụ tại 6 sứ quán của tòa thánh, trong đó có Thái Lan, Singapore và Malaysia. Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco thăng tổng giám mục hiệu tà Africa làm sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe. Ngài thông thạo tiếng Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Marco Di, 50 giám mục Nigeria cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh cử hành lễ an táng 17 tín hữu công giáo, trong đó có 2 linh mục bị những người Fulani sát hại trong thánh lễ tại giáo xứ Mbalong thuộc bang Benu ở miền Bắc nước này. Thánh lễ đồng tế do Đức Sứ Thần Tòa Thánh chủ sự lúc 10 giờ sáng hôm qua 22 tháng 5 tại thành phố Makurdi. Tại các nơi khác ở Nigeria, cũng có các thánh lễ được cử hành đồng thời để cầu nguyện cho các tín hữu bị sát hại. Cũng ngày hôm qua, các giám mục Nigeria cùng với các tín hữu tham gia đông đảo cuộc biểu tình tại bang Benu để phản đối các vụ tấn công kéo dài của các dân quân Fulani chống lại các nông dân Kitô. Từ đầu năm nay đã có hơn 100 nông dân Kitô bị sát hại trong các cuộc tấn công do dân quân bộ lạc Fulani làm nghề chăn nuôi. Vụ mới nhất xảy ra ngày 24 tháng 4 vừa qua. Các nhóm dân quân Fulani đã tấn công nhà thờ Công giáo ở làng Aya Mbalom, giết hại 19 tín hữu, trong đó có 2 linh mục. Những người Fulani làm nghề chăn nuôi và theo Hồi giáo. Do nạn hạn hán kéo dài, họ dẫn đoàn vật của họ từ miền Bắc xuống miền Nam và thường đụng độ với các nông dân Kitô, chiếm đất đai của những người này để nuôi đàn vật. Đoàn biểu tình đã phê bình chính quyền quốc gia Nigeria đã không làm tất cả những gì trong quyền hạn của mình để chấm dứt nạn bạo lực, và một số giám mục đã từng lên tiếng kêu gọi Tổng thống Muhammadu Buhari từ chức.
Bari, thánh tích trái tim của cha thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino, được mang 5 dấu thánh, đã thánh du tại Pháp trong những ngày qua. Thánh tích được cha Maria Carlo Laporte, bề trên tu viện Cappuccino ở San Giovanni Rotondo, nơi có di hài và đền kính cha thánh Pio, mang đến Paris tối thứ Bảy 18 tháng 5, và trước tiên được đặt cho các tín hữu kính viếng tại nhà thờ chính tòa Đức Bà, rồi sau đó được rước về nhà thờ giáo xứ Thánh Azen và Cecin ở quận 9. Sau một đêm canh thức cầu nguyện cho các bệnh nhân, thánh tích cha thánh Pio được rước tới nhà thờ chính tòa giáo phận Sark vào tháng thứ hai sau lễ hiện xuống, nhân dịp các cuộc hành hương truyền thống từ Paris tới đây. Người cổ võ sáng kiến trên đây là ông François Prelato, con của Emmanuel, vốn là đệ tử tinh thần và chính yếu của thánh Pio. Ông Emmanuel Prelato đã từng cứu sống một gia đình người Do Thái trong thời quân Đức quốc xã chiếm đóng nước Pháp.
Sartre, trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Sartre bên Pháp hôm 20 tháng 5 vừa qua, nhân cuộc hành hương của các linh mục và tín hữu, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã cảnh giác chống lại một quan niệm về chức linh mục theo các tiêu chuẩn của con người, đặc biệt là toan tính tách rời việc độc thân khỏi chức linh mục. Đức Hồng Y Sara nói, anh em linh mục thân mến, xin anh em hãy luôn bảo tồn ý thức này là việc kết hiệp với Chúa Kitô trên thánh giá, vì sự độc thân linh mục làm chứng cho thế giới về điều ấy. Một số người ngày nay đang tái đề ra dự án tách rời việc độc thân ra khỏi chức linh mục và truyền chức linh mục cho những người có gia đình, gọi là viri propati, với lý do vì nhu cầu mục vụ hoặc vì sự cần thiết. Lập trường đó đưa tới những hậu quả nghiêm trọng và là gián đoạn vĩnh viễn với truyền thống tông đồ. Và như thế, chúng ta sẽ thiết lập một chức linh mục theo các tiêu chuẩn con người, chứ không tiếp tục chức linh mục của Chúa Kitô vâng phục, thanh bần và khiết tịnh. Đức Hồng Y Sara cũng nói rằng, trong thực tế, linh mục không phải chỉ là một Antechristus, Chúa Kitô thứ hai, nhưng thực tế là chính Chúa Kitô, Vì thế các linh mục chúng ta theo Chúa Kitô trong giáo hội luôn luôn là một dấu chỉ tương phản.
Vatican, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Hồng Y Augusto Joseph Holland bị chế độ Đức Quốc xã và Cộng sản Ba Lan bắt hại. Đức Hồng Y Holland sinh năm 1881 và qua đời năm 1948, thọ 67 tuổi. Ngài là con thứ hai trong gia đình có 11 người con, thân phụ là công nhân hỏa xa. Từ nhỏ, Ngài hấp thụ từ song thân một đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ. Augusto Holland gia nhập dòng Don Bosco và thụ phong linh mục năm 1905, khi được 24 tuổi, rồi dấn thân chăm sóc giới trẻ, nhất là các trẻ em nghèo theo đoàn sủng của Don Bosco. Cha sống giữa dân chúng chia sẻ niềm vui và đau khổ của những người dân thường. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ủy thác cho cha Holland sứ vụ tôn giáo tại miền Sclessia, nơi có nhiều người Đức chung sống với dân Ba Lan. Do sự trung gian của cha, giáo phận Katowice được thành lập tại miền này, và năm 1925, cha trở thành giám mục tiên khởi tại đây. Nhưng chỉ một năm sau, Đức cha Holland được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Nieno và Poland, trở thành giáo chủ công giáo Ba Lan, rồi thăng hồng y năm 1927. Năm 1932, Đức Hồng Y thành lập Hội Chúa Kitô chuyên săn sóc những người Ba Lan xuất cư. Tháng 3 năm 1939, Ngài tham dự mật nghị Hồng Y bầu Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Nhưng ngày 1 tháng 9 cùng năm đó, quân Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan, làm bùng nổ Thế chiến thứ hai. Đức Hồng Y lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của Hitler. Vì thế, Ngài bị bó buộc phải lưu vong sang Pháp trú ngụ tại Đăng viện Biển Đức Hautecom. Đức Hồng Y cũng lên án các cuộc bắt hại chống người Do Thái ở Ba Lan. Mật vụ Gestapo của Đức đã đột nhập Đăng viện và bắt Đức Hồng Y Holland giải về Paris. Đức Hồng Y quyết liệt không ủng hộ việc thành lập chính phủ Ba Lan thân Đức Quốc xã, nên bị giam tại miền Lorraine, rồi sau đó tại miền Westphalia ở Đức. Năm 1945, Đức Hồng Y được quân đồng minh giải thoát và được trở về Ba Lan, nhưng đất nước này lại rơi vào chế độ cộng sản vô thần. Ngài can đảm bênh vực các cuộc đàn áp của chế độ và mấy lần tránh thoát được các cuộc mưu sát. Đức Hồng Y qua đời ngày 22 tháng 10 năm 1949, bị bệnh viêm phổi. Cùng được công nhận là đấng đáng kính qua việc công bố các sắc lệnh của Bộ Phong Thánh sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, còn có 11 vị tôi tớ Chúa, trong đó có 4 người Ý, 2 vị người Đức, phần còn lại là người Mỹ, Pháp, Colombia, Argentina và Tây Ban Nha.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về đề tài nạn tội phạm trên các phương tiện vi tính.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 14 tới 18 tháng 5 vừa qua, phiên họp thường niên lần thứ 27 của Ủy ban Phòng ngừa tội phạm và Công lý tội phạm đã diễn ra tại thủ đô Viên, bên Áo. Phiên họp lần này có đề tài là Cybercriminalità, tội phạm vi tính. Đây là một hiện tượng tội phạm tân tiến vì các tay tội phạm sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử để phạm tội. Một số các vụ tội phạm này nhằm mục đích khai thác thương mại hệ thống liên mạng và gây nguy hại cho các hệ thống thông tin của nền an ninh quốc gia của một nước hay của một chính quyền. Trong số các người tham dự và phát biểu trong phiên họp cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất chú ý tới phiên họp này của Ủy ban Phòng ngừa tội phạm và Công lý tội phạm. Các tiến bộ kỹ thuật đem lại nhiều kết quả tích cực, nhưng không thể đánh giá thấp khía cạnh đen tối của thế giới vi tính. Một trong những khía cạnh trầm trọng nhất là việc phổ biến các hình thức mới của các sinh hoạt tội phạm hay các hình thức cũ, nhưng được thực hiện với các dụng cụ mới rất hùng mạnh. Chống lại chúng một cách hữu hiệu là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của Ủy ban. Chúng ta tất cả đều phải lo lắng làm sao để mọi người có thể hưởng sự phát triển thăng tiến nhân phẩm, để có thể lớn lên một cách lành mạnh và quân bình hòa hợp trong thân xác cũng như trong tinh thần, trong một xã hội tiếp đón và che chở. Liên Hiệp Quốc dấn thân hướng dẫn nỗ lực chung này với chương trình phát triển có thể thực hiện được. Trong số các mục tiêu đáng chú ý là mục tiêu thứ 16 cho hòa bình, công lý và các cơ cấu phải bảo đảm cho chúng. Một cách đúng đắn, nó nêu bật sự cấp thiết chấm dứt mọi hình thức bạo lực chống lại trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco xác tín rằng các trẻ em là tương lai của gia đình nhân loại, chúng ở trọng tâm sự chú ý, được ưu tiên và che chở trong các năm định đoạt việc lớn lên của chúng. Vì thế, vào cuối Hội nghị Toàn cầu về Phẩm giá trẻ vị thành niên trong thế giới vi tính, ngày 6 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã xác tín ủng hộ tuyên ngôn Roma, kêu gọi nỗ lực của các chính quyền, các vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà nghiên cứu, các kỹ nghệ, các tổ chức xã hội dân sự, góp phần vào việc cùng nhau đương đầu với một vấn đề vượt quá các khả năng của các cá nhân.
Tiếp tục bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin nói, sự lan tràn các hình ảnh bạo lực và dâm ô ngày càng tột độ, làm hư hỏng sâu xa tâm lý và cả hoạt động não bộ của trẻ em nữa. Rồi Đức Hồng Y kể ra vài hiện tượng thường xảy ra trên mạng vi tính hiện nay như cyberbullying, tức là liên tục tấn công, ức hiếp xúc phạm trên mạng, sexting, tức gửi các hình ảnh hay sứ điệp tình dục, sextortion, tức gửi hình ảnh hấp dẫn, làm quen với các lý do, nhằm lừa gạt để có các hình ảnh khỏa thân và đe dọa phổ biến các hình ảnh đó nếu không trả một số tiền nào đó. Tất cả những điều này làm hư hỏng các tương quan liên bản vị và các liên lạc xã hội. Các hình thức cám dỗ tình dục qua mạng, chiếu trực tiếp các vụ hãm hiếp và bạo lực, cũng như tổ chức mại dâm trên mạng, hay buôn người và xúi dục bạo lực và khủng bố, phá hoại, tất cả đều là các thí dụ tội phạm hiển nhiên kinh khủng, không thể nhân dựng được trong bất cứ cách nào. Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo ý thức về phần đóng góp của mình cho việc đào tạo lương tâm luân lý và ý thức cộng đồng. Vì thế, mỗi tổ chức, trong sinh hoạt riêng của mình, muốn cộng tác với các quyền bính chính trị và tôn giáo, cũng như tất cả mọi thành phần xã hội dân sự, nhất là các ý tưởng gia và các giới chức điều hành các kỹ thuật, để các trẻ em có thể lớn lên với sự thanh thản trong một môi trường an ninh. Do đó, trong một thế giới biến chuyển liên tục, vai trò của Liên Hiệp Quốc và một cách chuyên biệt của Văn phòng Liên Hiệp Quốc kiểm soát ma túy và phòng ngừa tội phạm, đặc biệt chính yếu. Vì vậy, Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc thành công tốt đẹp nhất cho các công việc của ủy ban này và gửi tới tất cả các tham dự viên lời chào chúc lành của Ngài. Tội phạm vi tính là một hiện tượng tội phạm sử dụng các kỹ thuật vi tính dưới mọi hình thức của nó để thực hiện tội phạm. Việc cần thiết phạt các tội phạm vi tính đã bắt đầu hồi cuối thập niên 1980. Ngày 13 tháng 9 năm 1989, Hội đồng Âu Châu đã công bố một khuyến cáo về nạn tội phạm vi tính, trong đó các thái độ lạm dụng vi tính được thảo luận.
Các tội phạm vi tính được chia thành hai danh sách. Danh sách thứ nhất gồm các tội phạm mà các chính quyền được mời gọi đưa ra các trừng phạt hình sự. Nó bao gồm việc lừa đảo vi tính, làm hư hại một tiến trình soạn thảo các dữ kiện với mục đích kiếm lợi nhuận bất công, giả dối trong các tài liệu vi tính, làm hư hại các dữ kiện và các chương trình, phá hoại vi tính, lạm dụng gia nhập vi phạm các biện pháp an ninh của hệ thống, can thiệp mà không được phép, lấy lại các chương trình được che chở mà không có phép, lấy lại các hình ảnh mà không được phép. Trong khi danh sách tội phạm vi tính thứ hai bao gồm việc làm hư hại các dữ kiện hay chương trình không gây hại nhưng không được phép. Gián điệp vi tính được hiểu như việc thông tin tức liên quan tới bí mật kỹ nghệ hay thương mại. Việc sử dụng không được phép của một người soạn thảo hay của một mạng lưới soạn thảo. Việc sử dụng không được phép của một chương trình vi tính được che chở, nhưng bị lạm dụng tái sản xuất. Tiếp theo đó, sau hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội Quyền hình sự quốc tế năm 1990, người ta thấy cần phải kết án, không phải chỉ các tội đã được tiên liệu bởi danh sách tối thiểu, nhưng cả các thái độ được miêu tả trong danh sách tùy nghi nữa. Các luật lệ vi tính khác nhau ra đời sau này đều chú ý tới các chỉ dẫn của Hiệp hội Quốc tế về luật hình sự năm 1990 và của Hội đồng Âu Châu công bố hồi tháng 9 năm 1994. Hội đồng Âu Châu cho thêm hai tội phạm vào danh sách các thái độ có thể bị truy tố theo luật hình sự. Đó là mua bán các chìa khóa xâm nhập một cách bất hợp pháp và phổ biến các virus và sóng xấu. Bắt đầu từ năm 2000, Phân bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã minh nhiên rằng tội phạm vi tính đã có các hình thức liên lụy đến cả các chiến thuật chính trị toàn cầu nữa. Năm 2007 đã xảy ra các vụ tấn công chống lại hệ thống vi tính nước Estonia từ phía các tin tặc gốc Nga. Cũng thế năm 2008, Nga đã tố cáo các tấn công từ phía tin tặc Chechnya. Vì sợ các cuộc tấn công vi tính này có thể diễn tả trước, việc trải rộng xung đột có các tầm mức rộng rãi hơn, các lực lượng gián điệp quân sự đã kích hoạt các hệ thống chiến thuật, nhận diện chuông báo động và phòng ngừa các xung đột trong tương lai. Vụ kết án dài hạn nhất chống lại tội phạm vi tính trước năm 2012 là vụ kết án ông Albert Gonzalez bị tù 20 năm.
Các vụ kết án tiếp theo dài nhất là 13 năm tù cho ông Mark Butler, 108 tháng cho Brian Sancedo năm 2004, được Tòa Thượng phẩm Hoa Kỳ tái xác nhận năm 2006, và 68 tháng tù cho ông Kevin Mitnick năm 1999. Tội phạm vi tính có thể được định nghĩa một cách tổng quát như là một hoạt động tội phạm liên lụy tới cấu trúc kỹ thuật thông tin, bao gồm cả việc xâm nhập trái phép, ngăn chặn với các phương tiện kỹ thuật chuyển tải không công khai các dữ liệu thông tin tới hay từ hoặc bên trong một hệ thống vi tính, can thiệp vào các dữ kiện bằng cách làm hư hoại, xóa bỏ, gây suy thoái, làm sai lạc hay hủy bỏ các dữ liệu vi tính, các hệ thống can thiệp. Can thiệp với hoạt động của một hệ thống vi tính có việc xâm nhập, chuyển tải, làm hư hại, xóa bỏ, làm suy thoái, hư hỏng hay hủy bỏ các dữ kiện vi tính, sử dụng không đúng các bộ phận, giả bắt chước, ăn cắp căn tính, lừa đảo vi tính và điện tử. Những người phạm tội này nếu bị bắt sẽ bị kết án vì các tội phạm vi tính như xâm nhập trái phép các máy vi tính hay các mạng vi tính. Các loại tội phạm trên liên quan có thể thuộc nhiều loại, từ sứ điệp xúc phạm gửi đi qua bưu điện điện tử cho tới việc phổ biến các hình ảnh bêu xấu hay dâm dục và ấu dâm, hoặc lấy xuống sao chép các dữ liệu được che chở bởi tác quyền. Tuy nhiên, việc nhận diện tác giả của các tội phạm trên mạng này phức tạp vì có nhiều yếu tố rắc rối. Trong một hệ thống như Internet không được kiểm soát bởi một quyền bính siêu quốc, cho phép các người sử dụng hoàn toàn vô danh, nơi các dữ kiện được phổ biến với tốc độ rất nhanh chóng, vượt ngoài biên giới các quốc gia, và nơi việc xóa bỏ các dấu vết tương đối đơn sơ, thì việc nhận diện kẻ có trách nhiệm về một tội là một điều thật sự phức tạp và khó có thể thành công. Sau đây là vài tội phạm vi tính được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là việc sử dụng kỹ thuật vi tính để thực thi một lạm dụng, gồm spam và malware. Spam là gửi điện thư với mục đích thương mại bất hợp pháp. Trong khi các luật lệ chống gửi điện thư spam mới có đây, thì các loại truyền thông không được chờ đợi này đã có từ lâu. Spammer cũng ám chỉ bỏ vào nghĩa trang thư tín một bài viết trên một diễn đàn, hay gửi liên tục các sứ điệp nhiều khi không được ưa chuộng. Malware là sử dụng phần mềm với ác ý, tà tâm. Loại thứ hai là việc một chuyên viên soạn thảo sử dụng với mục đích cyberstalking, tức sách nhiễu một nạn nhân bằng cách gửi điện thư hay sứ điệp, lừa đảo giả các tài liệu vi tính, tấn công sự toàn vẹn của các dữ kiện, tấn công chống sự kín đáo của các dữ kiện và thông tin, sử dụng căn tính giả, chiến tranh tin tức sử dụng mọi hình thức, và trên bất cứ bình diện nào, nhằm bảo đảm ưu thế quân sự đặc biệt trong một bối cảnh quân sự phối hợp hay sát nhập, và sau cùng là lừa đảo qua hệ thống vi tính. Ngoài ra cũng còn các tội dùng hệ thống vi tính để bán các chất bất hợp pháp như ma túy và dùng hệ thống vi tính cho mục đích khủng bố phá hoại.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại con đường ơn gọi của một thiếu nữ người Ý. Từ phản loạn đến nữ tu phan sinh.
Chúa dựng nên chúng con vì Ngài là Chúa. Vì thế, trái tim chúng con luôn khoác khoải bao lâu chưa tìm được an nghỉ trong Chúa. Đó là câu nói của Thánh Augustino, diễn tả lý do của hầu hết các con đường dẫn đến ơn gọi tu dòng. Sau đây là một trong các con đường ấy, tạm gọi thiếu nữ là Anna. Cô kể lại tiến trình ơn gọi từ một người trẻ thác loạn cuồng điên đến một thiếu nữ phan sinh. Cô Anna viết: "Nhìn lại quãng đời niên thiếu vào lúc tuổi dậy thì, tôi kinh ngạc tự hỏi, lúc ấy tôi là ai vậy? Tôi ở đâu thế? Nhà làm gì?" Quả thật, tôi cảm nhận thấm thía tận xương tủy thịt da tôi rằng, nếu không có Thiên Chúa, không có chương trình tình yêu vĩnh cửu của Ngài đặt trên mỗi người, thì chúng ta chỉ là hư vô, không thể làm được bất cứ cái gì. Vào năm lên 18 tuổi, bị ảnh hưởng bởi một thứ trào lưu tự do giả tạo, tôi chọn cho mình một nếp sống hoàn toàn độc lập với Thiên Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa không dính dáng gì đến cuộc đời tôi. Chưa hết, tôi còn dám hỗn xược, gán ghép cho Thiên Chúa một đặc tính tàn ác. Dưới cái nhìn thiển cận của tôi, Thiên Chúa trở thành một đấng nhẫn tâm, vô cảm trước các đau khổ của loài người. Cũng trong thời gian này, vì bị thất bại trên con đường tìm kiếm hướng đi nghề nghiệp, tôi rơi vào vòng vây của một nhóm trẻ hư đốn và phóng đảng. May mắn thay, nữ trinh rất thánh Maria luôn dõi mắt từ mẫu theo sát tôi. Chính nhờ Đức Mẹ mà tôi không rơi hẳn xuống vực thẳm xa đọa. Đây là một ơn vô cùng trọng đại. Suốt đời tôi ghi ơn Mẹ Hiền Thiên Quốc. Một ít lâu sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy đau khổ về tình trạng lạc lõng của mình. Một nỗi âu sầu phiền muộn xâm chiếm hồn tôi. Tôi cảm thấy như bị ngợp thở và chán ngấy về những môn học vô thần và di vật. Tôi khoác khoải tự hỏi, làm thế nào để thoát khỏi ngục tù nội tâm tôi? Tình trạng tinh thần đau thương này kéo dài 2 năm rưỡi. Cho đến một hôm, luồng ánh sáng dọi chiếu vào hồn tôi. Tôi tự nhận ra rằng, sở dĩ tôi lông bông, nông nổi, chập chờn là vì đời tôi thiếu điểm tham chiếu vững chắc. Tôi bỗng nhớ lại kỷ niệm thân thương của thời thơ ấu. Tôi cùng các trẻ nữ khác thi nhau hát trước bức ảnh thánh tâm Chúa Giêsu trong nhà thờ, hoặc tôi cùng các anh chị em con chú bác tung tăng chơi đùa nơi nhà bà nội. Lúc ấy, tôi luôn cảm tưởng là đôi mắt Chúa Giêsu trên thánh giá cứ nhìn theo tôi, dầu tôi đứng bất cứ nơi nào trong nhà. Tôi cũng nhớ lại niềm vui khôn tả vào ngày thứ sáu tuần thánh, khi tôi trân trọng đặt trên bàn thờ trọn số tiền tôi dành dụm được để gửi cho các trẻ em nghèo bên Phi Châu. Cô Anna, thanh nữ người Ý, kể tiếp về hành trình hoán cải của mình như sau. Tôi bỗng nhận ra cái lầm lẫn vĩ đại của tôi. Tôi thật ngu dại, vô ngần khi tách rời Thiên Chúa khỏi cuộc sống của tôi và khi khước từ tình yêu Ngài dành cho tôi, thụ tạo bé bỏng của Ngài. Tôi liền quyết định rời bỏ thành phố lớn nơi tôi đang theo học, đại học, và trở về tỉnh nhỏ nơi tôi chào đời. Mẹ tôi mừng rỡ không tả xiết. Mẹ vẫn liên lỉ cầu nguyện cho tôi được quay trở về, trở lại với nếp sống hoang đạo của thời thơ ấu. Mẹ tôi đưa ngay tôi đến gặp một vị linh mục. Điều đầu tiên cha khuyên tôi phải làm là tham dự thánh lễ, ít ra là vào ngày Chủ nhật và lễ trọng. Tôi mau mắn vâng lời cha. Khi trở lại nhà thờ, tôi nhận ra rằng có một nhóm trẻ đã từng theo các con đường xấu, nay trở lại tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích giải tội. Việc làm của họ gây một ấn tượng mạnh và thôi thúc tôi noi gương họ. Chúa quan phòng đưa đẩy tôi cùng tham dự một cuộc hành hương chung với họ. Kể từ đó, tôi khởi sự một nếp sống mới, nếp sống chân chính. Nhóm bạn trẻ này cũng dạy tôi cách thức yêu mến nữ trinh rất thánh Maria bằng cách sốt sắng lần hạt mân côi. Tôi nghe theo lời khuyên và tạo thói quen lần hạt mỗi ngày, không bao giờ quên. Tôi cũng thường xuyên lãnh nhận bí tích giải tội và tham dự thánh lễ hằng ngày. Ân Thánh Chúa đổ trên tôi và niềm an bình lấp đầy khoảng trống thiếu vắng hạnh phúc của tôi. Tình yêu Thiên Chúa mỉm cười chào đón tôi. Tôi trở lại những ngày trong trắng của thời thơ ấu. Một năm sau, ngày tôi hoán cải, cuộc sống thiêng liêng tràn đầy như thúc giục tôi phải tiến xa hơn trên con đường tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống tu dòng. Tôi âm thầm kêu vang Chúa cho tôi gặp được một vị linh mục, có con tim như Chúa Giêsu mong muốn và là quý tử của Hiện Mẫu Thiên Quốc. Và quả thật, tôi đã gặp được một vị linh mục thánh thiện. Sau khi lắng nghe tôi giải bài, Ngài xác nhận tôi có ơn gọi tu dòng. Nhưng nhất là, Ngài nhấn mạnh cho tôi hiểu rằng, tôi đã được bàn tay Thiên Chúa bảo bọc suốt thời gian bơ vơ lầm đường lạc lối. Giờ đây tôi phải có tâm tình cảm tạ tri ân và tận hiến toàn thân cho Chúa. Đó là ước nguyện thâm sâu của lòng tôi. Vì thế tôi mong mắn nghe theo lời vị linh mục khuyên. Tôi tìm hiểu và chọn một dòng nữ theo vết chân Thánh Phanxicô khó nghèo. Suốt đời tôi ghi ơn Thiên Chúa và Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm đã dẫn dắt tôi đi qua các nẻo đường hiểm trở và sau cùng đưa tôi đến đồi cao vào nơi cõi phúc của cuộc sống tu trì.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Việc thờ phượng Thiên Chúa theo giáo huấn của Thánh Gioan và một số sách Tân Ước.
Hiện nay đập nước lớn thứ hai trên thế giới là đập Tabella bên Pakistan, một công trình do 3.000 công nhân và kỹ sư Italia xây cất trong 17 năm trời, từ 1968 đến 1985, với sự cộng tác của 15.000 công nhân Pakistan. Giampiero Ghedo thuộc Hội Thừa Sai Pime ở Italia thuật lại rằng, vào năm 1982, khi đến thăm các công nhân và kỹ sư Italia làm việc trong công trường xây cất tại Tabella, cha gặp viên bác sĩ trưởng người Pakistan tại bệnh viện ở khu vực công trường là ông Raja. Trong câu chuyện, bác sĩ tâm sự, thưa cha, tôi xin lỗi cha về người Italia của cha. Có một điều tôi không hiểu nổi, tại sao những người đồng hương của cha ở đây không bao giờ cầu nguyện cả? Tôi là một tín hữu Hồi giáo và mỗi ngày tôi cầu nguyện 5 lần. Ngay cả trong văn phòng của tôi ở đây, tôi cũng có một tấm thảm nhỏ hướng về thánh địa La Mecca để tôi quỳ trên đó cầu nguyện mỗi ngày. Tôi không thể sống mà không cầu nguyện. Nhưng tại Tabella này, trước đây có tới 3.000 người Italia và gia đình họ. Họ đã xây một nhà thờ đẹp, nhưng nhà thờ đó dường như lúc nào cũng trống rỗng. Chủ nhật thì chỉ có một số đến dự lễ. Cha Ghedo giải thích cho viên bác sĩ người Pakistan về tình trạng tục hóa tại Italia cũng như ở nhiều nước Tây phương, nhưng trong lòng cha phải nhận là bác sĩ Raja có lý. Nhiều người Hồi giáo chăm chỉ cầu nguyện hơn cả các tín hữu Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, quả thực do trào lưu tục hóa, nhiều tín hữu Kitô ngày nay sống như người không hề biết Thiên Chúa, không còn biết ơn và làm việc thờ phượng tôn kính Ngài. Và trong cuộc sống, lối ăn ở của họ chẳng có gì hơn dân ngoại. Tiếp tục loạt bài về nhân đức thờ phượng hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến việc thờ phượng Thiên Chúa theo giáo huấn của Phúc Âm và các thư Thánh Gioan Tông Đồ, cùng với một số tác phẩm khác của Tân Ước.
Trong Tân Ước, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống và giáo hội chính thức được khai sinh, các tín hữu Kitô ngày càng ý thức về ơn gọi của mình và nghĩa vụ phải thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Linh về công trình cứu chuộc Thiên Chúa đã thực hiện. Họ cũng ý thức rằng việc phụng tự theo tinh thần cựu ước đã được thay thế bằng việc phụng tự của Tân Ước. Về điểm này, nhiều sách của Tân Ước đã nói đến. Chẳng hạn trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, cái chết cũng như cuộc sống của Đức Kitô là để tôn vinh Chúa Cha. Đối lại, Chúa Cha cũng tôn vinh Chúa Con và nâng Ngài lên trời cao thẳm. Theo Thánh Gioan, điều này đã được thực hiện trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng: "Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh Con bên Cha, xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian." Gioan đoạn 17 câu 1 và 5. Kitô hữu nhờ Chúa Kitô cũng được tham dự vào việc tôn vinh danh Chúa Cha, và đây cũng là nghĩa vụ của người tín hữu, như lời tin mừng theo Thánh Gioan đoạn thứ tư. Chúa Giêsu nói: "Nhưng giờ đã đến và là chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Ngài như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng cũng phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Qua những lời này, không phải Chúa Giêsu muốn hoàn toàn phủ nhận những việc thờ phượng hữu hình bên ngoài, và Ngài không cổ võ một việc thờ phượng hoàn toàn nội tâm mà thôi, vì thành ngữ, thần khí và sự thật ở đây phải được hiểu theo kiểu nói đặc thù của Thánh Gioan, và có nghĩa là những người thờ phượng Thiên Chúa chân thực thì tôn thờ Thiên Chúa theo sự thúc đẩy của ơn Thánh Linh ban cho họ, và trong sự tiếp nhận những mặc khải của Chúa ban là trong những chân lý cứu độ, tức là ở trong giáo hội. Chính Thánh Thần Chúa thúc đẩy các tín hữu thờ phượng Thiên Chúa.
Sang đến thư gửi giáo đoàn Do Thái, thư này cũng cho chúng ta biết những ý niệm quan trọng về việc phụng từ của các tín hữu Kitô như một nghĩa vụ xuất phát từ công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, như một hy lễ đền tội thay cho nhân loại. Chúa Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái được mô tả như một thượng tế tiến vào cung thánh trên trời với chính máu của Ngài, và nhờ đó Ngài hoàn toàn hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha một lần cho tất cả. Phải, đó chính là vị thượng tế mà chúng ta cần đến, một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Thư gửi giáo đoàn Do Thái, đoạn 7 câu 26. Giờ đây, Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha như một thượng tế để chuyển cầu cho chúng ta. Theo thư gửi các tín hữu Do Thái, thì so với lễ hy sinh của Chúa Kitô, những hy tế được lập lại thường xuyên trong cử ước tại một cung thánh do con người lập nên và với hàng tư tế là con người, tất cả chỉ là một hình ảnh mờ nhạt báo trước mà thôi. Tín hữu Kitô được mời gọi bước theo Chúa Kitô trên con đường dẫn tới cung thánh trên thiên quốc. Việc bước theo này được thực hiện trước hết qua việc phụng tự, được thấm nhuần đức tin và qua các cộng đồng phụng tự. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Thư gửi giáo đoàn Do Thái đoạn 4 câu 16. Vì bây giờ có những người nghĩ rằng việc phụng tự cộng đồng không còn cần thiết nữa, nên tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyên các tín hữu đừng xa lánh các buổi phụng tự chung, trái lại cần tham dự với đức tin sốt sắng. Bức thư viết: "Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Trái lại, hãy khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy ngày Chúa đến đã gần kề." Ngoài ra, thư gửi các tín hữu Do Thái còn nhấn mạnh rằng Kitô hữu kết hiệp với lễ hy sinh của Thiên Chúa và đi trên con đường tiến về Chúa Cha, không phải bằng cách chỉ tham dự các lễ nghi phụng tự mà thôi, nhưng còn bằng chính đời sống phù hợp với luân lý nữa. Tác giả thư này khuyên các tín hữu Do Thái hãy tin tưởng và cương quyết sống theo tinh thần Kitô. Trong đời sống cụ thể, việc thờ phượng, cầu nguyện cũng như các việc lành phúc đức, việc bác ái huynh đệ đều là một lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa. Đoạn thứ 13 của thư gửi tín hữu Do Thái viết: "Vì thế, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa một lễ hy sinh chúc tụng liên lỉ, tức là thành quả của những môi miệng ngợi khen danh Ngài. Anh em đừng lãng quên đức từ thiện và việc tương tế, vì những lễ hy sinh như thế, Chúa vui lòng chấp nhận."
Sau cùng, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ cũng cho chúng ta thấy rằng, các tín hữu thời giáo hội sơ khai cũng đã ý thức về ơn gọi và nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa. Các tín hữu này đã ý thức rằng chính nơi họ mà những điều đã được thể hiện một cách bất toàn nơi dân cựu ước nay được thực hiện một cách hoàn hảo. Vì dân tân ước từ nay là một dòng dõi tư tế và là một dân tộc thánh thiện. Kết hiệp với Chúa Kitô là đá tảng sống động tuyệt hảo, các tín hữu Kitô cũng được coi như những viên đá sống động xây dựng một đền thờ thiêng liêng. các tín hữu còn là các tư tế thánh thiện, thi hành việc tế tự thiêng liêng trong đền thờ sống động này dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Theo ý nghĩa đó, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ đã quả quyết rằng, Giáo hội Tân Ước là một dòng dõi được lựa chọn, hàng tư tế vương giả và là một quốc gia thánh thiện, một dân tộc được Chúa chọn làm sở hữu. Các hy tế thiêng liêng ở đây chắc chắn là những lời cầu nguyện mà Thánh Phêrô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu. Ngoài ra, đó còn là những nghĩa vụ khác mà các tín hữu Kitô chu toàn trong cuộc sống của mình, vì tất cả đều được quy hướng vào việc làm vinh danh Thiên Chúa qua trung gian của Chúa Kitô. Sau cùng, khi các tín hữu chịu đau khổ, chịu bất hại một cách kiên cường vì lòng mến Chúa, thì đó cũng là một cách họ chu toàn nghĩa vụ tư tế thiêng liêng của họ. Hoạt động tư tế của dân Tân Ước còn bao hàm việc rao giảng các công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Tín hữu Kitô thực hiện việc rao giảng này qua sự tuyên xưng đức tin và đời sống công chính của mình. Trên đây là các ý tưởng tổng quát của việc thờ phượng Thiên Chúa theo một số sách Tân Ước. Nhìn tổng quát lại giáo huấn của Kinh Thánh Cựu và Tân Ước, chúng ta thấy rằng động lực sâu xa nhất thúc đẩy con người thờ phượng và làm vinh danh Thiên Chúa không phải là do một mệnh lệnh rõ ràng Chúa đã phán, nhưng là do sự kiện Thiên Chúa quan tâm đến con người, mặc khải và ban ơn cứu độ cho họ. Điều này nổi bật nhất qua sự kiện Chúa Kitô xuống trần gian để giáo huấn và cứu chuộc con người. Sự thờ phượng của con người đối với Thiên Chúa chính là một cử chỉ đáp lại và biết ơn đối với tình yêu thương của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.